Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Bài giảng của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Hai bài trình pháp: cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Huệ Sinh. Ngài thuộc đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Trì và là đệ tử của thiền sư Định Huệ. Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 274 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư họ Lâm, tên Khu, quê làng Đông Phủ Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Khoáng kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phủ Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến chức thượng thờ binh bộ viên ngoại. Sư tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài sở học nho, sư nghiên cứu sách Phật, chư kinh bách luận không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật pháp, sư thường than thở rơi nước mắt. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia cùng sư Pháp Thông ở Hạc Lâm thờ thêm sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Từ đây huyền học càng ngày càng tiến. Ngài Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư. Sư phụ giải thích: Ngài Huệ Sinh đọc kinh sách Phật đến chỗ cốt yếu thường xúc động rơi nước mắt là biểu hiện sư có túc căn từ trong kiếp quá khứ. Sư đã từng có đọc kinh sách Phật. Sau đó sư lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn đầy đủ yếu chỉ thiền, rồi trụ ở Trà Sơn ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định ít ra cũng 5 ngày. Thời nhân gọi sư là nhục thân đại sĩ. Sư phụ giải thích: theo khoa học hiện đại, khi vào thiền định về sinh học, mọi hoạt động trong cơ thể dừng lại, không tốn năng lực nên không có nhu cầu. Theo giáo lý của Đức Phật, thiền duyệt thực nuôi thân ngũ uẩn, khi xả thiền thì cơ thể hoạt động lại bình thường. Sư phụ kể trường hợp của một vị tăng ngồi thiền trên núi kéo dài cả vạn năm. Nhân lúc Ngài Huyền Trang đi lạc qua hang động của vị tăng thấy như tượng gỗ, Ngài Huyền Trang gõ khánh, tiếng khánh vang ra thì thấy pho tượng gỗ nhúc nhích. Vị tăng kể là Ngài ngồi thiền chờ Đức Phật Thích Ca ra đời. Ngài Huyền Trang cho biết Đức Phật đã nhập diệt hơn 1.200 năm rồi. Vị tăng nói: vậy thì ngày chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài Huyền Trang cung thỉnh vị tăng nên tái sanh vào một thân mới để hoằng dương Phật pháp. Và vị tăng theo lời khuyên của Ngài Huyền Trang tái sanh vào thân mới. Vua Lý Thái Tông 1028 đến 1054 nghe danh sư, sai sứ đến mời sư về kinh. Sư bảo sứ rằng: ông không thấy con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Sư phụ kể hiện nay ở vài nơi cũng có tế thần linh bằng hình thức này. Nói xong sư từ chối không đi. Sau vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa khuyết. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung Phụng Lăng và sắc trụ trì tại chùa Vạn Tuế gần thành Thăng Long. Một hôm Nhìn lễ trai tăng trong đại hội, vua hỏi: Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, học giả các nơi tranh cãi nhau mãi. Vậy xin các bậc thượng đức ở đây, mỗi vị tự thuật chỗ thấy của mình, để trẫm rõ các dụng tâm của các ngài như thế nào. Sư ứng thinh đọc kệ: Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mặc thông dòng. Vua nghe qua càng mến phục. Sư phụ giải thích: Pháp gốc là chỉ cho chân tâm, là Như Lai tạng là Phật tánh. Pháp gốc như không pháp là ý nói chân tâm. Cái biết và cái thấy không có hình tướng, nhưng luôn hằng có trong tất cả chúng sanh vạn loài, thì chúng sanh và Phật cùng đồng. Trăng lăng già là chỉ cho chân tâm Phật tánh. Thuyền bát nhã rỗng không, không phải là thuyền rỗng, thuyền không đáy như nhiều người hiểu sai, mà chính là thuyền trí tuệ, giúp đưa hành giả qua bên kia bờ giác ngộ giải thoát. Nhờ trí tuệ bát nhã nhận ra được thân này là giả, cho nên đạt được chánh định thông dòng. Vua nghe qua càng mến phục, phòng sư chức Đô Tăng Lục. Đến đời vua Lý Thánh Tông 1054 đến 1032, lại thăng sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống, ngang với tước hầu, niên hiệu Thánh Gia Khánh thứ năm, mở ngoặc 1063, đóng ngoặc. Sư sắp tịch liền hợp chúng nói kệ: Nước lửa ngày hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn, đáp anh không nơi trốn. Tam tam lại tam tam, xưa nay kẻ tham học, người người chỉ về Nam. Nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba. Nói xong, sư tắm gội, thắp hương vào giữa đêm lặng lẽ viên tịch. Sư phụ giải thích: Nước lửa ngày hỏi nhau, chỉ cho thân tứ đại xung đột nhau đưa đến bệnh, không thể giải thích. Còn hỏi việc mới, ngài bảo việc mới sẽ xảy ra vào ngày mùng ba. Đó cũng là ngày sư viên tịch nhập vào pháp giới tánh. Sư có soạn văn bia các chùa Thiên Phúc, Thiên Khánh, Khai Quốc. Các tác phẩm còn lưu hành Pháp Sự Trai Nghi, Trừ Đạo Tràng Khánh Tán Văn, hai bài kệ. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Huệ Sinh do thầy Trúc Hiền cúng dường. Tướng mạo khôi ngô biện luận tai, văn hay chữ đẹp vẽ rồng bay. Nhỏ văn học hỏi tâm khao khát, Phật pháp nghiêng tầm ý đậm say. Xã tục xuất gia trên đạo hiền, tu tâm dưỡng tánh diệu tâm bay. Hưng quang một thuở trao hương ân, vạn tuế thiền thơ cao vút bay. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư Huệ Sinh. Ngài là vị thiền sư có túc căn từ bao kiếp, nên khi đọc kinh sách Phật, ngài thường rơi nước mắt. Sư thường nhập định ít ra cũng 5 ngày. Nhân khi vua Lý thấy tâm hỏi cách dụng tâm, sư nói kệ giải thích cái pháp gốc là cái thấy không có hình tướng, là chân tâm Phật tánh luôn có trong tất cả chúng sanh vạn loài. Chúng sanh cùng đồng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Huệ Sinh, đời thứ 13, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Trì, kính dâng thầy bài trình pháp về thiền sư Huệ Sinh sau khi nghe một bài pháp thoại tuyệt vời trên cả tuyệt vời, dài hơn 1:35. Kính tri ân và đa tạ thầy đã từ bi truyền trao về cái biết mà không động khi giảng về pháp gốc, trong bài kệ thị tịch và bài kệ trình vua theo cái nhìn bát nhã của thiền sư Huệ Sinh. Những mẫu chuyện đạo đời và những ngữ lục chắc chắn sẽ thẩm thấu dần trong chúng đệ tử khi bài pháp thoại được tiếp tục trong mùa đại dịch này. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc sức khỏe thầy Huệ Hương. Bài kệ trình vua Lý Thái Tông của thiền sư Huệ Sinh rất sâu sắc. Trong đó ta thấy rõ tính cách siêu việt cả không và có. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh trong Việt Nam Phật giáo sử luận, đây là một bài kệ rất sâu sắc, thuộc loại siêu đẳng trong kho tàng văn hóa Phật giáo. Không những đứng về phương diện tư tưởng mà đứng về phương diện văn học, hình ảnh một chiếc thuyền trống không lặng lẽ vượt biển dưới ánh trăng tịch tĩnh của Lăng Già là một hình ảnh màu nhiệm. Hòa thượng Thích Thanh Từ, bài kệ truyền pháp của Phật ảnh hưởng đến bài kệ của ngài Huệ Sinh rất lớn. Xưa trên hội Linh Sơn, Đức Phật Thích Ca truyền pháp cho tổ Maha Ca Diếp qua bài kệ: Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Kính ngưỡng vọng thiền sư Huệ Sinh rốt ráo liễu tri pháp bổn. Mở ngoặc một đóng ngoặc, siêu việt hữu vô do nhiều kiếp túc căn. Mở ngoặc hai đóng ngoặc, chư kinh bách luật cốt tủy Phật pháp, lệ rơi mãi khó ngăn. Dành già vọng tộc xuất gia thờ minh sư định huệ. Mở ngoặc ba đóng ngoặc, nối pháp huyền học do liễu thông bát nhã tuệ. Mở ngoặc bốn đóng ngoặc, không màng danh lợi vua thuyết phục vào cung. Mở ngoặc năm đóng ngoặc, tả nhài tăng thống triều đại lý thánh tông. Mở ngoặc sáu đóng ngoặc, kính đa tạ giảng sư biện tài diễn giải siêu đẳng. Chuyện khuy cơ tuệ trung thượng sĩ đến tư tưởng hàm danh thế trong đời nhầm lẫn. Mở ngoặc 7, 8, 9 đóng ngoặc, để nhận ra yếu chỉ bài kệ thị tịch là gì. Mở ngoặc 10 đóng ngoặc, đừng cõng Phật đi tìm Phật, vọng tưởng ích chi. Cái biết mà không động ấy là Phật tánh. Mở ngoặc 11 đóng ngoặc, vọng tâm điên đảo từng sát na cần tránh. Nam mô thiền sư Huệ Sinh tác đại chứng minh. Huệ Hương, Melbourne, 19 tháng 8 năm 2021. Một hôm trong ngày trai tăng trong đại nội, vua hỏi: Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, học giả các nơi tranh cãi nhau mãi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây mỗi vị tự thuật chỗ thấy của mình để trẫm rõ cách dụng tâm của các ngài thế nào. Sư ứng thinh đọc kệ: Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Trăng Lăng Già vắng lặng, thuyền Bát Nhã trống không, biết không không giác có, chánh định mặc thần dòng mở ngoặc, pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ vật đồng, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải trù, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu, đóng ngoặc. Vua nghe qua càng mến phục, phòng sư chức đô tăng lục. Hòa thượng Thích Thanh Từ dạy về pháp bổn, pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, pháp gốc như không có pháp, chẳng phải có cũng chẳng phải không. Chữ pháp nghĩa là cái, trong đạo Phật thường dùng chỉ cho những hiện tượng sự vật có hình tướng như cái bàn, cái tách, cái dĩa, cái nhà, cái chùa, đó là nghĩa hẹp. Còn nghĩa rộng thì pháp là pháp giới tánh hay pháp tánh, không hình không tướng trùm tất cả, không có một vật nào ở ngoài nó. Chữ pháp trong bài này chỉ cho pháp tánh. Pháp tánh hay pháp gốc không phải là cái gì cả, nó không phải có mà cũng không phải không, tức là nó không hình tướng mắt có thể thấy, tay có thể sờ mó được, nhưng cũng không phải là không ngờ. Thế nên ở đây nói pháp bổn tức là tâm thể hằng giác của con người, nó là cái gốc hay sanh muôn pháp. Pháp bổn không có hình tướng, mắt không thấy, tay không sờ mó được, nhưng lúc nào cũng hiện hữu. Do đó nói như không như phải pháp mà là pháp. Tại sao? Vì thiếu nó không thể được. Người nào biết được pháp gốc thì người ấy tuy là chúng sanh nhưng đồng với chư Phật. 2. Sự tướng mạo khôi ngô biện luận rất lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài giờ học nho sư nghiên cứu sách Phật, trừ kinh bách luận không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật pháp, sư thường than thở rơi nước mắt. Có lẽ ngài thuộc vào trường hợp sau, vì đã từng trong nhiều kiếp học kinh Phật và mang ân đức Phật. Khi niệm Phật nhất tâm lạy Phật thì Phật tử hay khóc. Vậy mình phải xem trạng thái của mình khóc thế nào. Khi mình khóc mà thấy những ân hận buồn tủi thì mình phải sám hối, vì mình có cái nghiệp, mình đã chê bai Phật pháp Tam Bảo. Hay mình khóc mà tâm hân hoan, khi mình lễ Phật mà mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc trào dâng nước mắt thì tốt. Đọc đoạn kinh ấy, Phật dạy cho mình thấy ơn Phật lớn quá, cảm động khóc, chảy nước mắt vì hạnh phúc. Hạnh phúc khóc, điều đó là có. 3. Sư họ Lâm tên Khu, quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Khoáng kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến chức thượng thư binh bộ viên ngoại lang và sư. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia cùng sư Pháp Thông ở Hạc Lâm thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Từ đây, huyền học càng ngày càng tiến, Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư. Hành trạng thiền sư Định Huệ theo thiền sư Việt Nam của Hòa thượng Thanh Từ, sư họ Khúc, quê ở Cẩm Đền, Phong Châu. Lúc đầu sư cùng thiền sư Vạn Hạnh thờ thiền ông Đạo Giả làm thầy và được truyền tâm ấn. Sau sư về trụ trì ở chùa Quang Hưng, làng An Trinh, phủ Thiên Đức. Khi sắp tịch, sư trao pháp ấn lại cho đệ tử Lâm Huệ Sinh. 4. Sư ông làng Mai đã kể xuất xứ vì sao có bài kệ tuyệt luân này trong Việt Nam Phật Giáo Sử Luận như sau: siêu việt hữu vô, thiền sư Huệ Sinh mất năm 1063, thuộc thế hệ thứ 13 thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Tri, từng được phong tăng thống trong một kệ trình vua Lý Thái Tông đã nói rõ về quan niệm siêu việt hữu vô của thực tại. Một hôm, vua Lý Thái Tông mời các cao tăng thọ trai. Nhân dịp, vua xin mỗi người một bài thi kệ ngắn để tỏ bày kiến giải về đạo Phật. Khi mọi người còn đang suy nghĩ, thì vua đã làm xong một bài kệ như sau: Bát nhã vốn không tông, nhân không, ngã cũng không. Ba đời cách đức Phật, pháp tính vốn trung đồng. Mở ngoặc bát nhã chân vô tông, nhân không, ngã diệt không. Quá hiện vị lai Phật, pháp tính bản lai đồng. Đóng ngoặc. Bài kệ nói về bản tính không, mở ngoặc Sunyata, đóng ngoặc, của nhân, của ngã, của tông Bát Nhã và của cả các chư Phật trong hiện tại và vị lai. Tuy vậy, bài kệ có tính cách lặp lại những kiến thức thu lượm được trong kinh Bát Nhã. Thiền sư Huệ Sinh liền trình vua bài kệ sau đây. Trong đó ta thấy rõ tính cách siêu việt cả không và hữu. Pháp cũng như vô, pháp không hữu không không. Nếu đạt được lẽ ấy, chúng sinh với Phật đồng. Trăng lăng già lặng chiếu, thuyền vượt biển trống không. Không cũng không như có, định tuệ chiếu vô cùng. Mở ngoặc, pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi không. Nhược nhân tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chung. Tri không không giác hữu, tam muội nhiệm thông châu. Đóng ngoặc. Đây là một bài kệ rất sâu sắc, thuộc loại siêu đẳng trong kho tàng văn hóa Phật giáo. Không những đứng về phương diện tư tưởng mà đứng về phương diện văn học, hình ảnh một chiếc thuyền rỗng không lặng lẽ vượt biển dưới ánh trăng tịch tĩnh của lăng già là một hình ảnh màu nhiệm. Thiền sư Huệ Sinh đã bắt đầu bằng quan niệm pháp, mở ngoặc sự vật, đóng ngoặc phù hợp với tinh thần Bát Nhã. Nếu pháp là một sự tập hợp của nhiều điều kiện và không có một bản chất hay tự tính trong bản thân nó, thì pháp ngang với vô pháp. Và vì vậy, những thuộc tính hữu và không thể gán trên nó được. Mở ngoặc, pháp cũng như vô pháp, không hữu cũng không không. Đóng ngoặc. Nếu đạt được chân lý đó, đạt bằng thực chứng mà không phải nắm bắt bằng khái niệm, thì sẽ không thấy gì khác nhau giữa chúng sinh và Phật nữa. Tức là giữa người không giác ngộ và người giác ngộ nữa. Riêng Hòa Thượng Thanh Từ thì người nào dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi thấy rõ ngã không và pháp không, thì người đó cưỡi thuyền vượt qua biển trầm luân sanh tử. Chúng ta tu là phải thấy rõ năm uẩn này không thật, tức là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Thấy thần năm uẩn này không có thật thể, đó là ngã không. Thấy các pháp duyên hợp không có tự tánh, đó là pháp không. Thấy như thế mới qua được biển trầm luân sanh tử. Biển trầm luân sanh tử bằng trí tuệ Bát Nhã. Ngài dạy chúng ta tu trước hết phải có định và tuệ. Xong muốn có định tuệ phải làm sao? Phải phá chấp ngã và chấp pháp. Năm vua Lý Thái Tông 1028 đến 1054 nghe danh sư sai sứ đến mời về kinh, sư bảo rằng: Ông không thấy con vật đem tới lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Nói xong, sư từ chối không đi. Sau vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa khuyết. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung phụng tăng, và sắc trụ trì tại chùa Vạn Tuế gần thành Thăng Long. Bấy giờ các vương công như Phụng Càn Vương, Uy Vũ, Hỷ Từ, Thiện Huệ Chiêu Khánh, Thái tử Hiến Minh, Thượng tướng Vương Công Tại, Thái sư Lương Văn Nhậm, Thái bảo Đào Sử Trung, Tham Tránh Kiều Bồng vân vân đều tới lui thưa hỏi đạo lý với sư. 6. Đến đời vua Lý Thánh Tông 1054 đến 1072, lại thăng sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống ngang với tước hầu. 7. Sau đó sư lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn đầy đủ yếu trị thiền, rồi trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định ít ra cũng 5 ngày. Thời Nhân gọi sư là Nhục Thân Đại Sĩ, khiến ta liên tưởng đến chuyện ngài Khuy Cơ, Trích Đoạn. Ông vẫn tiếp tục ngồi thiền. Lần đầu ông ngồi được nửa giờ thì đổi chân, sau đó kiên trì luyện tập ngồi được 1 tiếng, rồi đến 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Cứ luyện tập như thế, và sau mỗi lần ngồi ông có thể ngồi được mấy ngày hoặc mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không có vấn đề gì. Bắp chân của ông cuối cùng phải chịu thua. Trải qua một thời gian ngồi thiền, ông không còn quan tâm đến khái niệm thời gian nữa. Một lần ngồi là nhập định cả mấy mươi năm. Ngồi suốt mấy mươi năm, ông đứng dậy đổi chân rồi lại ngồi tiếp, ngồi đợi Đức Phật Thích Ca ra đời giúp ngài Hoằng Dương Phật Pháp. Vì ông ta thích nhập định nên ở luôn trong định không dậy. Lần này vào định ở luôn trong ấy suốt mấy nghìn năm, quần áo trên người đều đã mục nát, mặt đầy bụi đất, tóc trên đầu cũng bị chim dùng làm tổ. Ông tuy là người nhưng nhìn chẳng khác gì một pho tượng. Không biết ông đã ngồi như thế bao nhiêu năm. Đến đời Đường, Pháp sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh, trên đường gặp vị hành giả này. Lúc ấy y phục trên thân ông đã rách đến độ không thể rách thêm được nữa, bụi đất bám trên y phục, trên mặt, trên đầu thành một lớp rất dày. Pháp sư Huyền Trang bèn đánh lên một hồi khánh dài để gọi ông tỉnh dậy. Càng vị hành giả ấy đã tỉnh. Tôi ở đây đợi Đức Phật Thích Ca ra đời sẽ đến giúp ngài Hoằng Dương Phật Pháp. Ô, tôn giả nhập định đã ở trong đó quá lâu, suốt mấy nghìn năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn hơn 1000 năm rồi, mà tôn giả vẫn còn đợi ngài xuất thế ư? Pháp sư Huyền Trang nói: Này tôn giả, tôn giả đừng nên nhập định nữa. Tuy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật Pháp vẫn còn ở thế gian. Tôn giả hãy giúp tôi Hoằng Dương Phật Pháp. Tôi giúp ngài Hoằng Dương Phật Pháp như thế nào? Ngài là ai? Tôi là người xuất gia ở triều Đường, pháp danh Huyền Trang. Này tôi chuẩn bị đến Ấn Độ thỉnh pháp bảo của Phật. Đợi tôi thỉnh kinh về, nhất định phải có người giúp tôi Hoằng Dương Phật Pháp. Tôn giả đã nhập định đợi ở đây nhiều năm như thế, việc gì cũng chẳng làm, thật là đáng tiếc. Tôn giả hãy đến giúp tôi Hoằng Dương Phật Pháp nhé. Xin xem tiếp tiền thân và nhân duyên xuất gia của Pháp sư Khuy Cơ. Mở ngoặc trong nhà Quảng Đức, đóng ngoặc, tác giả Hòa Thượng Tuyên Hóa. 8. Quan niệm về danh lợi của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngày tháng xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu, giàu sang nhìn lại sóng chìm nổi. Năm tháng mang theo vạn học sầu, danh lợi chưa từng xen giấc mộng, công hầu chỉ thấy tờ xuân sang. 9. thảm kịch cô gái gốc Việt thuê sát thủ giết hại cha mẹ mình tại Canada đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh luôn tạo áp lực và đặt quá nhiều kỳ vọng lên người con trẻ. Cha mẹ thường kể cho lũ trẻ ở nhà nghe những câu chuyện đáng sợ để răn ra các con mỗi khi chúng có thái độ không ngoan ngoãn. Vậy nhưng câu chuyện về Jennifer Pan, một nữ sinh người Canada gốc Việt tự tay thuê sát thủ giết chết cha mẹ do áp lực học hành, lại là một bài học đáng nhớ dành cho tất cả những ông bố, bà mẹ luôn ám ảnh với thành tích học tập của con cái. Vào tháng Giêng năm 2015, Jennifer Pan, 28 tuổi, đã bị tuyên án tù chung thân, không có cơ hội giảm án trong vòng 25 năm vì thuê sát thủ giết chết cha mẹ tại nhà riêng ở Toronto, Canada. Sau vụ tấn công, mẹ của Pan đã thiệt mạng, còn cha của cô may mắn thoát chết. 10. Niên hiệu Trường Thánh Gia Khứ thứ năm 1963, sư sắp tịch liền họp chúng nói kệ: nước lửa ngay hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn, đáp anh không nơi trốn. Tam tam lại tam tam, xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vị nam. Nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba. Mở ngoặc thủy hỏa nhật tương tham, do lai vị khả đàm, báo quân vô xứ sở. Tam tam hữu tam tam, tự cổ lai tham học, nhân nhân chỉ vị nam. Nhược nhân vấn tân sự, tân sự nguyệt sơ tam. Đóng ngoặc. Nói xong, sư tắm gội thắp hương vào giữa đêm lặng lẽ viên tịch. Sư có soạn văn bia các chùa: Thiên Phúc, Thiên Khánh, Khai Quốc ở Tiên Du, Diệu Nghiêm, Báo Đức vân vân ở Vũ Ninh. Các tác phẩm Pháp Sự Trai Nghi, Chư Đạo Tràng Khánh Tám Văn vẫn còn lưu hành. 11. Vậy này Bahi Già, ông cần phải học tập như sau. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Như vậy, này Bahi Già, ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahi Già, nếu với ông, trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahi Già, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahi Già, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt ấy của Thế Tôn, tâm của Bahi Già Darusiriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahi Già Darusiriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò hút chết Bahi Già Darusiriya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều tỳ kheo, thấy Bahi Già Darusiriya bị chết. Thấy vậy, liền nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy lấy thân xác Bahi Già Darusiriya đặt lên trên cái chõng đem đi hỏa thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỳ kheo, một vị đồng phạm hạnh với các thầy đã qua đời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn: Sau khi đặt xác thân của Bahija Dakuri Siriya lên trên cái trọng đang đi hỏa thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thân xác của Bahija Dakusiriya đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thứ cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? Này các tỳ kheo, hình trí là Bahija Dakusiriya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu. Ta với những tranh luận về pháp, nay các tỳ kheo, Bahija Dakusiriya đã nhập niết bàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Chỗ nào nước và đất lửa gió không chấp trước, tại đây sao không chói, mặt trời không chiếu sáng, tại đây trăng không chiếu, tại đây u ám không, khi ẩn sĩ phạm trí tự mình với trí tuệ thể nhập vào chánh pháp, vị ấy được giải thoát khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc đau khổ. Mở ngoặc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu đóng ngoặc: Phật tánh là chân tâm, là Như Lai tạng, là cái biết mà không động. Cái gì có nương tựa là cái ấy có dao động và vọng tâm. Khi cái biết không dao động thì có khinh an, thời không có thiên về nương dựa, thời không có đến đi, thời không có sinh tử, tức đoạn diệt được vòng luân hồi. Niết bàn được xem là đoạn diệt sinh tử luân hồi, tức là tận diệt gốc rễ của ba bất thiện nghiệp tham sân si, thanh tịnh tuyệt đối. Do đó được xem là mục đích tu hành cứu cánh. Niết bàn trong Phật pháp không phải nói về một cõi cực lạc nào đó, mà là mô tả một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, tĩnh lặng, xóa bỏ vô minh, diệt tâm dục, chấm dứt mọi phiền não khổ đau.